Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 24 tháng 12, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị buổi đọc kinh truyền tin của Đức Thánh Cha Biển Đức với giáo dân và khách hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô ngày Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về bầu khí Giáng sinh tại Tiểu Á và vài nước Á Châu. Sau đó, chúng tôi sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân nói về ơn thánh đêm Giáng sinh, nhận ra sự cao cả vô biên của Thiên Chúa và cái thấp hèn bé nhỏ của con người. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Trong mùa Giáng sinh này, chúng ta hãy noi gương mẹ Maria, thăm viếng những ai sống trong cảnh khó khăn, cách riêng các anh chị em đau yếu, các tù nhân, người già và các trẻ em. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã khuyến khích như trên trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng ngàn tín hữu tụ tập quanh hang đá khổng lồ tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Trong bài huấn dụ, Ngài đã giải thích ý nghĩa phúc âm Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, kể lại biến cố Đức Maria viếng thăm người bà con là bà Elizabeth đang mang thai Thánh Gioan Tẩy Giả. Đức Thánh Cha nói, giai thoại này không chỉ diễn tả một cử chỉ lễ phép đơn sơ, nhưng biểu thị một cách đơn sơ sự gặp gỡ giữa Cựu Ước và Tân Ước. Thật thế, cả hai phụ nữ đều mang thai, nhập thể sự chờ mong và đấng được trông đợi. Đức Thánh Cha giải thích thêm cảnh này như sau.
L'anziana Elisabetta simboleggia Israele che attende il Messia, mentre la giovane Maria porta in sé l'adempimento di tale attesa, a vantaggio di tutta l'umanità.
Bà Elizabeth cao niên biểu tượng cho dân Israel đang trông chờ đấng cứu thế, trong khi Đức Maria trẻ tuổi mang trong mình việc thành toàn của sự chờ mong ấy có lợi ích cho nhân loại. Nơi hai phụ nữ gặp nhau và nhận biết nhau trước hết các hoa trái lòng họ là Thánh Gioan và Đức Kitô. Pudencio, thi sĩ Kitô chú giải rằng, trẻ thơ trong cung lòng già nua chào mừng qua miệng của thân mẫu mình, Chúa Con của Đức Trinh Nữ. Nỗi sướng vui của Gioan trong lòng bà Elizabeth là dấu chỉ của việc thành toàn của sự trông đợi. Thiên Chúa sắp viếng thăm dân người. Trong biến cố truyền tin, Tổng lãnh Thiên thần Gabriel đã nói với Đức Maria về việc bà Elizabeth mang thai như là bằng chứng quyền năng của Thiên Chúa. Sự hiếm muộn, mặc dù ở tuổi đã cao, đã biến thành sự phong phú. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, khi đón tiếp Đức Maria, bà Elizabeth nhận ra rằng lời Thiên Chúa hứa với nhân loại đang được hiện thực, và bà kêu lên, em được chúc phúc hơn mọi phụ nữ, và người con em đang mang trong lòng cũng được chúc phúc, bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi như thế này. Tầm nguyên lời chào này của bà Elizabeth, Đức Thánh Cha nói,
è riferita nell'Antico Testamento a Giaele e a Giuditta, due donne guerriere che si adoperano per salvare Israele. È riferita nell'Antico Testamento a Giaele e a Giuditta, due donne guerriere che si adoperano per salvare Israele.
Trong Thánh Kinh Cựu Ước, kiểu nói em có phúc hơn mọi phụ nữ được quy chiếu cho bà Giaele và bà Giuditta là hai phụ nữ chiến sĩ dấn thân cứu dân Israel. Giờ đây trái lại nó được hướng tới Đức Maria là thiếu nữ hòa bình sắp sinh hạ đấng cứu thế của thế giới. Như vậy, sự nhảy mừng của Gioan nhắc nhớ vũ điệu vua David múa khi hộ tống hòm bia giao ước vào thành Jerusalem. Hòm bia chứa đựng lề luật, bánh manna và cây gậy của Aharon, đã là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa giữa dân người. Trẻ Gioan sẽ sinh ra nhảy mừng trước Đức Maria, hòm bia của giao ước mới, đấng mang trong lòng Đức Giêsu, con Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha giải thích thêm ý nghĩa của cảnh Đức Maria viếng thăm bà Elizabeth như sau.
La scena della visitazione esprime anche la bellezza dell'accoglienza, dove c'è accoglienza reciproca, ascolto, il fare spazio all'altro, lì c'è Dio e la gioia che viene da lui.
Cảnh viếng thăm cũng diễn tả vẻ đẹp của sự tiếp đón. Ở đâu có sự tiếp đón nhau, lắng nghe nhau và dành chỗ cho người khác, thì ở đó có Thiên Chúa và niềm vui đến từ Thiên Chúa. Chúng ta hãy noi gương mẹ Maria trong mùa Giáng sinh này bằng cách viếng thăm những người đang sống cảnh khó khăn, cách riêng các anh chị em đau yếu, các tù nhân, người già và trẻ em. Và chúng ta cũng hãy bắt chước bà Elizabeth tiếp đón khách trọ như tiếp đón chính Thiên Chúa. Không ước ao người, chúng ta sẽ không bao giờ nhận biết Chúa. Không chờ đợi Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ gặp gỡ người. Không kiếm tìm Chúa, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy người. Với cùng niềm vui của mẹ Maria vội vã đến thăm bà Elizabeth, cả chúng ta nữa cũng hãy đi gặp Chúa đến. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho tất cả mọi người tìm kiếm Thiên Chúa bằng cách khám phá ra rằng chính Thiên Chúa đến viếng thăm chúng ta trước. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria hòm bia của giao ước mới và vĩnh cửu, trái tim của chúng ta, để mẹ làm cho nó trở nên xứng đáng hơn, tiếp đón sự viếng thăm của Thiên Chúa trong mầu nhiệm Giáng sinh. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Ansus Dominum servit Maria.
Concepite Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Mihi secundum verbum tu.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei, genitrix.
Digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam quesumus, Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii te, gratiam coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc erusque in seculo.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài đã chúc mọi người một lễ Giáng sinh thánh thiện, an bình và hạnh phúc. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nhắn nhủ tín hữu vượt xa hơn các chuẩn bị bề ngoài và khía cạnh hời hợt để theo mẹ Maria trong thinh lặng và cầm trí. Trong tiếng Ba Lan, Ngài đặc biệt hướng tới các anh chị em cô đơn đau yếu hay phải đương đầu với các khó khăn của cuộc sống và cầu chúc họ được an bình, hơi ấm và tình thương. Với tất cả mọi người, Ngài cầu chúc niềm hy vọng, sự tha thứ và hòa giải.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, Linh Tiến Khải và Mai Anh kính mời quý vị theo dõi bài viết về bầu khí Giáng sinh tại Tiểu Á và vài nước Á Châu.
Kính Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong mục sinh hoạt giáo hội hôm nay, chúng tôi xin kính mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đi một vòng tìm hiểu bầu khí mừng lễ Giáng sinh tại vài nước bên Tiểu Á và Á Châu. Trước hết là tại thành phố Bethlehem bên Thánh Địa, nơi Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa nhập thể làm người đã sinh ra cách đây hơn 2.000 năm. Cha Stefan Milovic, dòng Francisco, quản thủ Vương cung Thánh đường Giáng sinh cho biết, tình hình chiến sự trong vùng Gaza hồi tháng 11 vừa qua đã khiến cho số tín hữu và du khách hành hương Thánh Địa giảm sút. Đa số các đoàn hành hương đã hủy bỏ chuyến đi. Nhưng trong các ngày vừa qua, số tín hữu đến Bethlehem để mừng lễ Giáng sinh lại đã gia tăng. Giới chức làm việc trong lĩnh vực du lịch cho biết các tín hữu đã giữ chỗ cho tới tháng 4 năm tới. Và Bộ Du lịch Israel hy vọng có khoảng 75.000 tín hữu viếng thăm Bethlehem. Cha Milovic còn cho biết bầu khí tại Bethlehem rất an bình. Cha khích lệ tín hữu đừng sợ hãi và mời gọi các đoàn hành hương đến Thánh Địa. Họ sẽ được tiếp đón trong tươi vui. Cộng đoàn Kitô địa phương cần sự hiện diện của các Kitô hữu và du khách hành hương để có thể sống còn. Tại Bethlehem, tín hữu Kitô đã chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh với tuần cửu nhật và chuông nhà thờ rộn rã đổ hồi mỗi ngày. Từ ngày 15 tháng 12, chính quyền thành Bethlehem đã cho trồng một cây thông Giáng sinh rất lớn tại quảng trường và trang hoàng các đường chung quanh Vương cung Thánh đường Giáng sinh với hoa đèn nhiều màu sắc.
Các lễ nghi do Đức Thượng phụ Latin Jerusalem Fuad Tuan chủ sự theo một chương trình đã có từ nhiều thập niên qua. Chiều 24 tháng 12, Đức Thượng Phụ được các hướng đạo sinh và dân chúng tiếp đón khi đến Bethlehem và Ngài chủ sự buổi hát kinh chiều trọng thể trong Vương cung Thánh đường Giáng sinh. Sau đó, Đức Thượng Phụ chủ sự buổi rước kiệu xuống hang đá, sông Hương nơi Chúa Giêsu đã sinh ra, hang đá và bàn thờ ba vua, rồi đi ngang qua các hang dưới lòng đất có các bàn thờ kính thánh Giuse, các thánh anh hài, rồi lên nhà thờ thánh nữ Katarina. Tiếp theo đó là bữa ăn tối. Sau đó có giờ kinh phụng vụ, các bài đọc và thánh lễ nửa đêm. Tham dự thánh lễ do Đức Thượng Phụ cử hành có Tổng thống Abu Mazen, bà thị trưởng Bethlehem Vera Babun và các vị lãnh đạo chính trị xã hội cùng với các vị lãnh sự các nước Italia, Pháp, Tây Ban Nha và Bỉ và hơn 1.500 tín hữu. Sau thánh lễ, tượng Chúa Hài Đồng được rước xuống hang đá Giáng sinh và sẽ được đặt ở đây cho tới ngày mùng 6 tháng Giêng, rồi sau đó sẽ được rước trở lại nhà thờ thánh nữ Katarina. Trong toàn vùng Trung Đông, Kitô hữu không được an bình mừng lễ Giáng sinh vì tình hình chính trị kinh tế xã hội đã trở nên tồi tệ hơn. Tại Gaza, tình hình vẫn căng thẳng kể từ khi bạo lực gia tăng hồi tháng 11 vừa qua, và tình trạng cấm vận khiến cho cuộc sống thường ngày của 1,4 triệu dân Palestine rất khốn khổ, dưỡng nuôi tâm tình thù nghịch thường xuyên chống lại Israel. Ngoài ra, cũng còn có khuynh hướng tôn giáo cuồng tín gây nguy hại cho cuộc đối thoại và chung sống giữa các tôn giáo và sự kinh khiếp trước các vụ xúc phạm tới các nhà thờ, tu viện, hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo. Ngày 16 tháng 12, Đức Thượng Phụ Latin Jerusalem Fuad Tuan đã đến thăm và dâng thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ gồm 200 tín hữu tại đây.
Bên Syria, niềm vui Giáng sinh bị lu mờ vì cuộc nội chiến khốc liệt kéo dài từ 20 tháng qua đã khiến cho hơn 44.000 người thiệt mạng, trong đó có 4.000 trẻ em, và hơn 2 triệu người phải tị nạn, trong đó có 250.000 tại Jordania và 150.000 bên Liban. Giáo hội Latin Jerusalem đang hết sức cộng tác vào việc cứu trợ các anh chị em Syria tị nạn bên Jordania. Đức Tổng giám mục Mario Senari, sứ thần tòa thánh tại Syria cho biết, mặc dù có chiến tranh, nhưng các tín hữu Kitô vẫn cố gắng làm những gì có thể để các giáo xứ có bầu khí Giáng sinh. Trong các giáo xứ trong thủ đô Damascus cũng như nhiều nơi khác, Đức Tổng giám mục Senari đã đi thăm nhiều giáo xứ vùng ngoại ô và nhiều dòng tu nam nữ. Các linh mục tu sĩ vẫn hàng ngày tiếp tế lương thực cho dân nghèo. Có một trung tâm bác ái tại Baghdad mỗi ngày phân phát 6.500 phần ăn nóng cho người dân, không phân biệt ai. Và các bạn trẻ Kitô và Hồi giáo sát cánh với nhau trong công tác bác ái này. Những nghĩa cử tình yêu đó là cách thức cử hành lễ Giáng sinh một cách ý nghĩa nhất trong bầu khí chiến tranh chết chóc và đổ nát tại Syria hiện nay.
Bên Iraq, Kitô hữu mừng lễ Giáng sinh trong âu lo vì các căng thẳng, các cuộc khủng bố bằng bom và tấn kích vẫn tiếp tục. Đức cha Shlemon Vakduni, giám mục phụ tá Baghdad, cầu mong lễ Giáng sinh đem lại một chút hòa bình và ổn định cho Kitô hữu và nhân dân Iraq đã phải sống trong các thử thách khó khăn và khủng bố kể từ năm 2003 tới nay. Vì tình hình thiếu an ninh nên các thánh lễ Giáng sinh được cử hành lúc 7 giờ chiều thay vì nửa đêm. Trong các nhà thờ tại thủ đô đều có trang hoàng hang đá và cây thông Giáng sinh. Đức cha Wadduni cho biết các chia rẽ vẫn tồn tại trong ba vùng Bắc Trung Nam Iraq. Kitô hữu Iraq cũng chờ đợi có vị thượng phụ mới sẽ được các giám mục giáo hội công giáo Kande bầu trong phiên họp vào cuối tháng giêng năm tới, thay thế Đức Hồng Y Emmanuel Deli nghỉ hưu. Giáo hội công giáo Kande là giáo hội có đông tín hữu nhất Iraq. Tuy trong các năm qua đã có hàng trăm ngàn người tìm cách di cư ra nước ngoài sinh sống. Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục Kirkuk cho biết, thật là quan trọng việc lựa chọn một vị tân thượng phụ có khả năng hiệp nhất các Kitô hữu, có các chương trình cải tổ, mục vụ, phụng vụ và cơ cấu các giáo phận, cũng như việc đào tạo các chủng sinh và giáo dân và tổ chức các cơ cấu của tòa thượng phụ. Trên bình diện quốc gia, người phải nắm giữ vai trò hòa giải nữa.
Từ Iraq chúng ta sang Nepal. Năm nay Kitô hữu có thể cử hành lễ Giáng sinh mà không sợ các nhóm ấn giáo cuồng tín khủng bố. Từ ngày chấm dứt chế độ quân chủ hồi năm 2006 tới nay, chính quyền Nepal đã khiến cho lễ Giáng sinh là ngày lễ nghỉ trên toàn nước để lôi cuốn các du khách. Sự kiện này đã giúp Kitô giáo công khai trưng bày cả các ảnh tượng và trang hoàng, hoa đèn trong các hàng quán, trong các nhà thờ cũng như tại tư gia. Hiện nay số tín hữu công giáo Nepal được khoảng 10.000 người, tức gia tăng 4.000 so với năm 2006, khi Nepal tuyên bố trở thành quốc gia đời. Tự do tôn giáo đã cho phép các Kitô hữu công khai biểu lộ đức tin của họ. Các nhà thờ đều loan báo chương trình lễ, dựng cây thông làm hang đá và treo đèn trang hoàng. Hàng trăm tín hữu, kể cả tín hữu Ấn giáo và Phật giáo, chờ được tham dự thánh lễ đêm Giáng sinh trong nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở thủ đô Kathmandu. Từ nhiều năm qua, tín hữu các tôn giáo khác cũng xin được tham dự các lễ nghi với tín hữu Kitô. Trong thánh lễ lần này có 24 tân tòng vừa già vừa trẻ lãnh bí tích rửa tội. Họ là các tín hữu Ấn giáo xin gia nhập công giáo. Cha Robin Rai, cha sở nhà thờ chính tòa, đã mời gọi tín hữu lãnh bí tích hòa giải và phổ biến sứ điệp Giáng sinh cho mọi người trên toàn nước. Trong các năm qua tại Nepal cũng đã xảy ra các vụ khủng bố chống lại các Kitô hữu và các tôn giáo thiểu số do các nhóm Ấn giáo cuồng tín chủ mưu. Trầm trọng nhất là vụ đặt bom nhà thờ chính tòa Kathmandu khiến cho 2 người chết và 13 người bị thương. Hồi năm 2009.
Sang đến Pakistan, năm nay Kitô hữu tại đây vui mừng tiếp đón tượng Chúa Giêsu hài đồng Praha. Do sáng kiến của linh mục Emmanuel Parvet, cha sở giáo sứ Thánh Phaolô Tông đồ tại Pansara, giáo phận Faisalabad, bang Punjab, cha Anastasio Rogero, dòng Cát Minh, giám đốc đền thánh Chúa Giêsu hài đồng Praha, đã gửi một bức tượng sang Faisalabad. Tượng được đặt trong nhà nguyện Chúa Giêsu hài đồng Praha của một làng quê nơi có một số gia đình Kitô sinh sống về nghề nông và thợ thuyền. Đức cha Joseph Kut, tổng giám mục Karachi kiêm chủ tịch hội đồng giám mục Pakistan, ước mong phổ biến lòng tôn sùng Chúa Giêsu hài đồng, đặc biệt trong các trường học công giáo. Vì thế ngài đã mời các cha dòng Cát Minh đến Pakistan để giúp phát động phong trào tôn sùng này qua các buổi dạy giáo lý Chúa Nhật. Lòng tôn sùng Chúa Giêsu hài đồng đã lan sang nhiều nước Á Châu như Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia và Mông Cổ. Và tại các nước này đều có các nhà thờ và nhà nguyện dâng kính Chúa Giêsu hài đồng Praha. Cha Rogero đi khắp nơi trên thế giới để phổ biến lòng tôn sùng này. Cách đây mấy tuần, cha đã sang Ấn Độ và chủ sự thánh lễ tại đền thánh Chúa Giêsu Hài Đồng Bangalore với sự tham dự của 5.000 tín hữu. Lòng tôn sùng Chúa Giêsu Hài Đồng trong tu viện Cát Minh Praha bên Tiệp đã bắt nguồn từ cha Giovanni Ludovico của Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tu viện trưởng hồi năm 1628. Tượng Chúa Giêsu Hài Đồng mặc áo choàng đỏ, đầu đội triều thiên vàng, tay phải chúc lành, tay trái cầm quả địa cầu nhỏ.
Tại Sri Lanka, Kitô hữu các vùng bị lụt đã không thể mừng lễ Giáng sinh như thường lệ, vì đã có trên 6.300 người, gồm gần 1.800 gia đình bị di tản. Đó là dân chúng sống trong các quận Galle, Matale, Kandy, Duwara, Eliya, Polonnaruwa, Badulla, Patikaloa, Hambantota, Moneragala và Kurunegala. Hiện nay số người nói trên phải sống trong 29 trung tâm tiếp cư, đa số là các trường học và các cộng đoàn. Cho tới nay, mưa lũ đã gây khó khăn cho 20.000 người sống trong 6 trên tổng số 9 tỉnh của Sri Lanka, khiến cho 600 nhà bị phá hủy hay bị hư hại nặng. Nơi có đông người chết nhất là Matale ở miền trung Sri Lanka, là vùng bị lụt nặng nhất nước. Tình trạng bão lụt tại Mindanao bên Philippines cũng khiến cho bầu khí Giáng sinh năm nay bớt vui, vì đã có hơn 700 người bị chết, hàng chục người mất tích và hàng ngàn người không nhà cửa. Đây là vùng có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng cũng có một số nhỏ là Kitô hữu. Dân chúng đã bắt tay vào việc tái thiết ngay, nhưng dấu vết tàn phá của bão lụt còn ghi đậm trên nhà cửa và ruộng đồng, vì cùng với nhà cửa người dân đã mất hết mùa màng.
Sang đến Malaysia, thiểu số Kitô hữu có thể hài lòng mừng lễ Giáng sinh vì chính quyền đã hủy bỏ các hạn chế số người hành hương thánh địa sau tranh luận dài giữa chính quyền và thiểu số Kitô hữu. Malaysia là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo. Trước đây, chính quyền cho phép các tín hữu Kitô, Hồi giáo và Do Thái tự do hành hương thánh địa. Sau đó, chỉ cho phép mỗi năm 700 người đi hành hương, tức là mỗi cộng đoàn tôn giáo chỉ có thể gửi một nhóm 40 người. Nhưng nay, sự hạn chế này không còn nữa và giấy phép hành hương kéo dài 21 ngày. Theo sau, các vụ tranh cãi liên quan tới việc tín hữu Kitô cũng có quyền dùng từ Allah để gọi Thiên Chúa và các Kitô hữu đã thắng kiện, thiểu số Kitô Malaysia đã gặp các khó khăn, căng thẳng, bạo lực, kể cả các vụ tấn kích các nhà thờ và dinh thự Kitô. Cha Lawrence Andrew, cựu giám đốc tuần san công giáo, người đưa tin Malaysia, bày tỏ hài lòng vì các quyết định mới này của chính quyền khiến cho tín hữu Kitô yên trí mừng lễ Giáng sinh.
Tại Indonesia, để mừng lễ Giáng sinh, giới nhà giáo, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cũng như người trẻ Kitô đã tham gia chiến dịch chống tham nhũng do Hội đồng Giám mục phát động. Nạn tham nhũng là một trong những thách đố cam go và cổ xưa nhất mà giáo hội và xã hội nước này phải đương đầu ngay từ thời hậu thực dân. Nạn tham nhũng lan tràn trong các cơ quan nhà nước và công quyền gây ra rất nhiều hậu quả tai hại cho sự tiến triển xã hội và đất nước. Hiện nay có một nhóm thiện nguyện do Linh mục Edi Purwanto và Linh mục Royani Lim phát động trước lễ Giáng sinh. Tham dự chiến dịch có cả các bác sĩ như bác sĩ Prastowo, các thương gia như ông Vishnu Rosarias Toko và giáo sư như bà Vivek Vidyarthi. Cha Adi Susanto dòng tên, chuyên viên truyền thông cho biết cha ủng hộ chiến dịch chống tham nhũng này ngay lập tức vì nó thăng tiến công ích. Cách đây không lâu, các giám mục, linh mục và tín hữu Indonesia cũng đã phát động chiến dịch chống cai trị yếu kém và các dịch vụ buôn bán vô luân.
Sau cùng, bên Nam Hàn, bà tân Tổng thống Park Geun-hye đã cho tái lập thói quen dựng cây thông Giáng sinh trong vùng biên giới giữa hai miền Nam và Bắc Hàn như dấu chỉ của tinh thần hòa giải, hòa bình và yêu thương giữa người dân hai bên. Thói quen này đã bị ngưng từ năm 2003. Ông Kim Min-seok, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn cho biết, cây thông Giáng sinh khổng lồ được trang hoàng nhiều đèn sáng có mặt tại vùng biên giới từ ngày 22 tháng 12 cho tới ngày 2 tháng Giêng năm tới.
Vừa rồi là bài viết về bầu khí Giáng sinh tại Tiểu Á và vài nước Á Châu. Sau đây chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một bài bình luận về lễ Giáng sinh đăng trên tờ Financial Times, tài chính thời báo xuất bản tại London, theo lời thỉnh cầu của ban chủ nhiệm báo này, Đức Thánh Cha Benedict XVI mời gọi các tín hữu và mọi người thiện chí suy tư và xét mình nhân dịp lễ Giáng sinh, lấy hứng từ tin mừng. Sau khi diễn giải ý nghĩa câu Chúa Giêsu trả lời cho người muốn bắt bẻ Chúa, hãy trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả về cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa, Đức Thánh Cha viết, sự Giáng sinh của Đức Kitô thúc bách chúng ta hãy kiểm điểm lại những ưu tiên, giá trị và chính lối sống của chúng ta. Trong khi lễ Giáng sinh chắc chắn là một thời điểm đầy vui mừng, nhưng đây cũng là cơ hội để suy tư sâu xa và xét mình. Vào cuối một năm cam go về kinh tế đối với nhiều người, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều dư từ sự khiêm hạ, nghèo khó, đơn sơ của cảnh tượng hang đá mang cỏ. Lễ Giáng sinh có thể là một thời điểm trong đó chúng ta học cách đọc tin mừng, để biết Chúa Giêsu không những như hài nhi trong máng cỏ, nhưng còn là một đấng qua đó chúng ta nhận ra Thiên Chúa làm người. Đức Thánh Cha xác quyết rằng, chính trong tin mừng mà các tín hữu Kitô tìm được nguồn cảm hứng cho cuộc sống thường nhật và dấn thân thế sự. Dù là tại quốc hội hay tại thị trường chứng khoán, các tín hữu Kitô không được né tránh trần thế, họ phải dấn thân với trần thế, nhưng sự dấn thân của họ trong chính trị và kinh tế phải vượt lên trên mọi hình thức ý thức hệ.
Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, các tín hữu Kitô chiến đấu chống nghèo đói vì họ nhìn nhận phẩm giá tối cao của mỗi người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa và nhắm đến cuộc sống vĩnh cửu. Các tín hữu Kitô hoạt động để có sự chia sẻ quân bình hơn các tài nguyên trái đất vì họ xác tín rằng trong tư cách là những người quản lý công trình sáng tạo của Thiên Chúa, chúng ta có nghĩa vụ phải chăm sóc những người yếu thế và dễ tổn thương nhất. Các Kitô hữu chống lại sự ham hố và bóc lột vì xác tín rằng lòng quảng đại và tình yêu thương vị tha như Chúa Giêsu thành Nazareth đã dạy và sống chính là con đường dẫn đến cuộc sống sung mãn. Niềm tin của Kitô hữu nơi vận mệnh siêu việt của mỗi người cho thấy cần cấp thiết hoạt động để thăng tiến hòa bình và công lý cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng cổ võ sự cộng tác của các tín hữu Kitô với những người khác. Kitô hữu trả cho Caesar những gì thuộc về Caesar chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhiều khi trong lịch sử, Kitô hữu đã không thể chiều theo những yêu cầu của Caesar. Từ việc tôn thờ hoàng đế trong đế quốc La Mã xưa kia cho đến các chế độ độc tài trong thế kỷ vừa qua, Caesar đã tìm cách chiếm chỗ của Thiên Chúa. Khi các Kitô hữu từ chối cúi mình trước các thần tượng giả dối được đề ra ngày nay, họ không theo một vũ trụ quan lỗi thời. Đúng ra là vì họ tự do đối với những cưỡng bách của ý thức hệ, họ được soi sáng nhờ nhân sinh quan cao quý về vận mệnh của con người, nên họ không thể thỏa hiệp với những gì hạ giá quan niệm ấy. Sau cùng, Đức Thánh Cha viết, tại Italia, nhiều cảnh tượng hang đá diễn tả ở hậu trường cảnh điêu tàn của những dinh thự thời La Mã. Điều này cho thấy sự Giáng sinh của hài nhi Giêsu đánh dấu sự cáo chung của trật tự cũ, của thế giới ngoại giáo, trong đó không ai dám chống lại những đòi hỏi của Caesar. Nay, có một vị vua mới, ngài không dựa vào sức mạnh của võ khí, nhưng dựa trên sức mạnh của tình thương. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người như ngài sống bên lề xã hội. Ngài mang hy vọng cho tất cả những người bị tổn thương vì những thay đổi của cải trong một thế giới bấp bênh. Từ máng cỏ, Chúa Kitô kêu gọi chúng ta sống như những công dân của nước trời, một nước mà mỗi người thiện chí có thể giúp xây dựng trên trái đất này.
Sáng thứ Sáu ngày 21 tháng 12, trong buổi gặp gỡ các nhân viên trung ương tòa thánh để trao đổi các lời chúc mừng Giáng sinh, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã kêu gọi gia tăng nỗ lực bảo vệ gia đình và đối thoại. Liên quan đến đề tài đối thoại, Đức Thánh Cha nói, giáo hội đối thoại với các quốc gia, với xã hội và với các nền văn hóa. Trong các cuộc đối thoại ấy, Giáo hội nói, khởi đi từ ánh sáng của đức tin, đồng thời giáo hội cũng nhập thể ký ức của nhân loại và kinh nghiệm của các khổ đau của nhân loại. Giáo hội diễn tả ký ức là người trước một nền văn minh lãng quên, chỉ còn biết đến chính mình và tiêu chuẩn đo lường của mình. Nhưng, cũng như một người không có trí nhớ đã đánh mất đi căn tính của chính mình, thì một nhân loại không trí nhớ cũng sẽ đánh mất đi căn tính của mình. Trong cuộc đối thoại với xã hội, giáo hội không có các giải pháp làm sẵn cho các vấn đề riêng biệt, nhưng cùng với các lực lượng xã hội khác nhau chiến đấu cho các câu trả lời phù hợp hơn với chiều kích đúng đắn của con người. Những gì giáo hội đã nhận diện như các giá trị nền tảng cấu thành và không thể thương lượng của đời sống con người, giáo hội phải bảo vệ cho sự rõ ràng tuyệt đỉnh. Giáo hội phải làm cho một sự có thể tạo dựng một sự chắc tín, thể hiện ra bằng hành động chính trị. Riêng cuộc đối thoại với các tôn giáo khác, Đức Thánh Cha nói, nó là một điều kiện cần thiết cho nền văn hóa hòa bình thế giới và là một bổn phận cho mọi Kitô hữu, cũng như của các tín hữu và các cộng đoàn tôn giáo khác. Phải làm sao để công lý và hòa bình là tiêu chuẩn nền tảng của mọi cuộc đối thoại đó, đối thoại để hiểu biết nhau hơn chứ không phải để hoán cải.
Trong sứ điệp Giáng sinh gửi tín hữu tại Thánh Địa, Đức Thượng Phụ Fuatual, giáo chủ giáo hội công giáo Latin Jerusalem, đã kêu gọi mau có giải pháp cho vấn đề của người Palestine để toàn vùng Trung Đông được ổn định và dân chủ hơn. Đức Thượng Phụ Fuatual cũng duyệt xét một số biến cố tích cực như chuyến viếng thăm của Đức Thượng Phụ Kirill, giáo chủ giáo hội chính thống Nga, việc bầu và đăng quang của Đức Thượng Phụ chính thống Cốp Ai Cập Tuadros II, quyết định của Hội đồng Giám mục Thánh Địa cử hành lễ phục sinh năm 2013 theo lịch Giuliano như các giáo hội chính thống. Trong số các biến cố ít tích cực hơn, có tình hình căng thẳng trong dải Gaza, nơi Đức Thượng Phụ đã viếng thăm và cử hành thánh lễ cho cộng đoàn công giáo bé nhỏ tại đây ngày 16 tháng 12 vừa qua. Ngài tố giác tình trạng cấm vận khiến cho cuộc sống thường ngày của 1,4 triệu dân Palestine rất khốn khổ, dưỡng nuôi tâm tình thù nghịch thường xuyên chống lại Israel. Ngoài ra, cũng còn có khuynh hướng tôn giáo cuồng tín gây nguy hại cho cuộc đối thoại và chung sống giữa các tôn giáo và sự kinh khiếp trước các vụ xúc phạm tới các nhà thờ, tu viện, hội đường Do Thái và đền thờ Hồi giáo. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị gương chứng nhân nói về ơn thánh đêm Giáng sinh, nhận ra sự cao cả vô biên của Thiên Chúa và cái thấp hèn bé nhỏ của con người.
Ơn thánh đêm Giáng sinh thì rất nhiều, nhưng đôi khi không được biết. Chỉ xin đăng cử vài trường hợp của hai thánh nữ. Trước hết là thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu và Nhan Thánh. Trong cuốn hồi ký Một Tâm Hồn, thánh nữ viết: tính đa cảm của con đã làm con dở hơi quá. Hồi ấy, lý lẽ gì đối với con cũng vô ích hết. Con đã biết là xấu mà không thể chừa. Như vậy còn muốn vào dòng kính sao được? Phải có phép lạ mới có thể giúp con trong một thời hạn ngắn trở nên người biết điều. Phép lạ mong ước ấy Đức Chúa Trời đã làm trong ngày không thể quên kia, 25 tháng 12 1866, trong đêm sinh nhật, một đêm hồng phúc, Chúa Hài Đồng Giê-xu chỉ trong một giờ đã đổi hẳn đêm tăm tối u mù của linh hồn con thành những dần sáng rực rỡ chói lối. Tình yêu vô lượng đã khiến Chúa sinh làm con trẻ ngây thơ yếu ớt, để con là chính kẻ yếu đuối, dại dột, trở nên mạnh dạn can đảm. Người trao khí giới người cho con dùng. Với những chiến khí, con bước tới đâu thắng tới đó, thắng luôn luôn. Có thể nói, con có bước đi của tướng đại lộ, thành công nhanh như chớp. Suối lệ từ đó cũng khô, rất khó khóc, rất hỏa hoàng mới lại khóc. Chính trong đêm sáng sủa này đã mở đầu giai đoạn thứ ba trong đời con, một giai đoạn đẹp đẽ nhất, hồng ân nhất. Ân thánh đêm Giáng sinh của vị thứ hai là thánh nữ Marie Eugenie Chúa Giê-xu, sống đồng thời với thánh nữ Teresa hài đồng Giêsu. Nữ tu Marie Eugenie Chúa Giêsu, tục danh là Anne Eugenie Millere de Bru, sinh năm 1817 tại Metz và qua đời năm 1898 tại thủ đô Paris. Chị sáng lập dòng các nữ tu Đức Mẹ Lên Trời và được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tôn phong hiện thánh ngày 3 tháng 6, 2007. Anne Eugenie chào đời trong một gia đình thượng lưu khá giả nhưng không sống đạo, tuy vẫn được giáo dục trong đạo thánh công giáo. Cô thiếu nữ trải qua thời thơ ấu giữa khách sạn đặc biệt của sông Thăng ở Metz và lâu đài Brest nằm gần biên giới Luxembourg. Giáng sinh năm 1829, Anne Eugenie, 12 tuổi, chuẩn bị rước lễ lần đầu, một biến cố trọng đại trong cuộc đời một tín hữu công giáo, nhưng cô bé chưa sẵn sàng đón rước Đức Chúa Giêsu ngự vào lòng, bởi lẽ cô không được chuẩn bị thật chu đáo. Song thân cô là những người liêm chính và quảng đại, nhưng không đặt trọn niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu Kitô. Nhưng khoảng trống trong tâm hồn cô bé được chính Đức Chúa Giêsu Thánh Thể làm tràn đầy khi người ngự vào lòng lúc cô bé rước lễ lần đầu dịp lễ Giáng sinh năm 1829. Sau này, anh Eugenie viết rằng, vào chính lúc rước Đức Chúa Giêsu Kitô, con cảm nghiệm được sự cao cả vô biên của Thiên Chúa và cái bé nhỏ thấp hèn của loài người. Rồi con như nghe một tiếng phán với con rằng, sẽ đến một ngày con sẽ từ bỏ tất cả những gì con yêu thích để làm vinh danh Thầy và để phục vụ giáo hội mà con chưa biết. Cuộc gặp gỡ thần bí với Đức Chúa Giêsu Kitô Thánh Thể, mật thiết và nhanh chóng đã biến đổi trọn vẹn con người của Anne Eugenie. Ngay năm sau, 1830, cô thiếu nữ chứng kiến cảnh cha mẹ ly thân rồi cái chết non trẻ của hiền mẫu vào năm 1832. 15 tuổi đời, Anne Eugenie sống cô đơn nơi thủ đô Paris với một gia đình giàu sang do thân phụ cô gửi gắm. Bao câu hỏi dày dò tâm trí. Tại sao có đau khổ? Sự sống và cái chết có ý nghĩa gì? Sự thật ở đâu? Chỉ nhờ duy nhất ơn Thánh Giáng sinh nhận lãnh vào ngày rước lễ lần đầu mà cô luôn tâm niệm trong lòng đã gìn giữ cô thiếu nữ, không rơi vào hố thẳm tuyệt vọng. Nhưng ánh sáng chỉ đến vào tháng 4 năm 1836, khi Anne Eugenie nghe cha Le Coudray giảng mùa chay tại nhà thờ Đức Bà Paris. Sau này cô viết cho vị linh mục dòng Đa Minh như sau. Lời cha giải thích cho mọi nghi vấn của tư tưởng con và ban cho con một đức tin kiên vững mà không còn gì có thể làm con nao núng. Con đã thật sự hồi tâm hoán cải. Được củng cố trong đức tin, được giải tỏ mọi khúc mắc chính yếu, giờ đây Anne Eugenie đã có thể đáp lại ơn Thánh Giáng sinh mà cô nhận được vào ngày 25 tháng 12, 1829, ngày 30 tháng 4, 1839, với 22 tuổi đời, nơi một căn hộ nhỏ. Anne Eugenie thành lập hội dòng các nữ tu Đức Mẹ Lên Trời và lấy tên dòng là Marie Eugenie. Dòng có mục đích đào tạo lòng trí các thanh thiếu nữ để giúp họ trở thành những linh hồn vững mạnh. Trong một thế giới tục hóa, thánh nữ Marie Eugenie muốn bảo vệ một nền giáo dục giúp con người sống dưới ánh sáng của đức tin. Thánh nữ đã dâng hiến trọn cuộc đời cho công trình giáo dục cho đến khi nhắm mắt lìa đời vào năm 1898, hưởng thọ 81 tuổi. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏ chung quanh, khiến họ kinh khiếp hại hùng. Nhưng sứ thần bảo họ, anh em đừng sợ, này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay, một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David, người là đấng Kitô Thiên Chúa. Anh em cứ giấu này mà nhận ra người, anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tả nằm trong máng cỏ. Bỗng có muôn vàn thiên binh hợp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng, vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an như thế cho người thiện tâm. Khi các sứ thần từ biệt mấy người chân chiên để về trời, những người này bảo nhau, nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền hối hả đi. Đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chân chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chân chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.